Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 4 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Pháp nói đang cùng Anh đề xuất lệnh ngừng bắn một phần trong một tháng cho cuộc chiến Nga-Ukraine.
Це наша політика бути послідовною, незважаючи на те, що сталося.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước ông sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản đất hiếm với Hoa Kỳ, và ông tin mình có thể cứu vãn mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Произошедшее в пятницу в Белом доме, безусловно, продемонстрировало...
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chế độ Kiev và Zelensky không muốn hòa bình, họ muốn chiến tranh tiếp diễn. Và Ngoại trưởng Mỹ đẩy nhanh việc chuyển giao 4 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Israel. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Pháp và Anh đang đề xuất một lệnh ngừng bắn một phần kéo dài một tháng giữa Nga và Ukraine, bao gồm tạm ngưng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trên không, trên biển và năng lượng, nhưng không bao gồm giao tranh trên bộ, theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Ngoại giao của ông. Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang có nhiều động thái ngoại giao nhằm củng cố sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại phòng bầu dục hôm 28 tháng 2. Một lệnh ngừng bắn như vậy đối với cơ sở hạ tầng trên không, trên biển và năng lượng sẽ cho phép chúng ta xác định liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có hành động thiện chí hay không khi ông cam kết ngừng bắn. Và đó là lúc các cuộc đàm phán hòa bình thực sự có thể bắt đầu, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nói hôm 3 tháng 3. Theo đề xuất của Anh, Pháp, bộ binh của châu Âu sẽ chỉ được triển khai tới Ukraine trong giai đoạn thứ hai, theo Tổng thống Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên tờ La Figaro vào cuối ngày 2 tháng 3. Sẽ không có binh sĩ châu Âu nào trên đất Ukraine trong những tuần tới. La Figaro trích lời ông Macron trong khi ông bay đến London để tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu do Thủ tướng Anh Keir Starmer triệu tập nhằm thúc đẩy các nỗ lực lập kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sử dụng thời gian này như thế nào để tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn với các cuộc đàm phán sẽ mất vài tuần và sau đó, khi hòa bình được ký kết sẽ triển khai quân đội, ông Macron nói. Tổng thống Pháp không nói rõ về cách giám sát cơ sở hạ tầng trên không, trên biển và năng lượng như thế nào. Thủ tướng Starmer cho biết hôm 2 tháng 3 rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý lập một kế hoạch hòa bình cho Ukraine để trình lên Hoa Kỳ, nhưng không đi vào chi tiết.
Це наша політика бути послідовною, незважаючи на те, що сталося раніше.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 2 tháng 3 rằng đất nước ông vẫn sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản đất hiếm với Hoa Kỳ và ông tin mình có thể cứu vãn mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Я чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Anh, ông Zelensky cho biết ông nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản, nhưng có thể cần thời gian để phân tích một số điều. Hai bên đã dự kiến ký một thỏa thuận vào tuần trước trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Zelensky, nhưng thỏa thuận đã đổ vỡ sau những cuộc trao đổi gay gắt bằng lời trong cuộc gặp với ông Trump và Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance. Ông Zelensky hôm 2 tháng 3 cho biết rằng Ukraine trông cậy vào viện trợ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược kéo dài 3 năm qua của Nga. Tôi nghĩ rằng việc dừng viện trợ như vậy sẽ chỉ giúp ích cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Zelensky nói. Và vì thế, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và những đại diện của thế giới văn minh, những nhà lãnh đạo của thế giới này chắc chắn sẽ không giúp ông Putin. Ông Trump đã gọi ông Zelensky là kẻ vô ơn trong cuộc họp hôm 28 tháng 2 và đã tìm kiếm thỏa thuận khoáng sản như một cách để lấy lại cho Hoa Kỳ hàng tỷ đô la viện trợ mà nước này đã cung cấp cho Ukraine. Ông Trump đã thúc đẩy cho sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh và đã có một cuộc điện đàm với ông Putin ngoài cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ với các quan chức Nga tại Ả Rập Xê Út để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng mà không có sự tham gia của các quan chức Ukraine trong các cuộc đàm phán. Chúng ta nên dành ít thời gian hơn cho việc lo lắng về ông Putin và dành nhiều thời gian hơn cho việc lo lắng về các băng đảng hiếp dâm, di cư, trùm ma túy, kẻ giết người và những người từ các trại tâm thần vào đất nước chúng ta, để chúng ta cuối cùng không bị như châu Âu, ông Trump viết trong đăng tải hôm 2 tháng 3 trên nền tảng Truth Social của mình. Đăng tải của ông Trump được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại London hôm 2 tháng 3, trong đó Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói với 18 đồng minh rằng với việc Hoa Kỳ dao động trong việc ủng hộ Ukraine, châu Âu thấy mình đang ở ngã ba đường trong lịch sử. Điện Kremlin hôm 3 tháng 3 nói rằng ai đó sẽ phải buộc Volodymyr Zelensky làm quà và rằng cuộc đụng độ công khai của nhà lãnh đạo Ukraine với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cho thấy việc tìm ra cách chấm dứt chiến tranh sẽ khó khăn như thế nào. Ông Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã tranh cãi nảy lửa với ông Zelensky tại phòng bầu dục hôm 28 tháng 2. Ông Trump cáo buộc ông Zelensky không tôn trọng Hoa Kỳ và nói rằng ông đang thua cuộc chiến cũng như có nguy cơ gây ra chiến tranh thế giới lần thứ ba.
Произошедшее в пятницу в Белом доме, безусловно, продемонстрировало...
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, tất nhiên những gì xảy ra tại Nhà Trắng vào thứ Sáu đã chứng minh rằng sẽ khó khăn như thế nào để đạt được một quỹ đạo giải quyết xung quanh Ukraine. Chế độ Kiev và Zelensky không muốn hòa bình, họ muốn chiến tranh tiếp diễn. Điều rất quan trọng là phải có ai đó buộc chính Zelensky phải thay đổi lập trường của mình. Ông Peskov nói, ai đó phải khiến Zelensky muốn hòa bình. Nếu người châu Âu có thể làm được, họ nên được vinh danh và ca ngợi. Ông Peskov cho biết ông Putin đã quen thuộc với sự kiện chưa từng có tại phòng bầu dục và nói thêm rằng ít nhất sự kiện này đã chứng minh rằng ông Zelensky thiếu kỹ năng ngoại giao. Nga hiện kiểm soát 1/5 Ukraine, tức là khoảng 113.000 km2, trong khi Ukraine đã chiếm khoảng 450 km2 của Nga trong một cuộc xâm nhập vào tỉnh Kursk lân cận. Theo các bản đồ của nguồn mở về cuộc chiến và ước tính của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm 1 tháng 3 rằng ông đã ký một tuyên bố để đẩy nhanh việc chuyển giao khoảng 4 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Israel. Ông Rubio cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền Trump bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 1 đã phê duyệt gần 12 tỷ đô la trong các giao dịch bán vũ khí quân sự lớn cho Israel. Ông Rubio nói thêm rằng chính quyền sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có sẵn để thực hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với an ninh của Israel, bao gồm các biện pháp chống lại các mối đe dọa an ninh. Ông Rubio nói rằng ông đã sử dụng thẩm quyền khẩn cấp để đẩy nhanh việc chuyển giao viện trợ quân sự cho Israel, quốc gia hiện đang trong lệnh ngừng bắn mong manh với Hamas, tổ chức mà Hoa Kỳ định danh là khủng bố trong cuộc chiến ở Gaza. Lầu Năm Góc cho biết hôm 28 tháng 2 rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán bom, bộ dụng cụ phá hủy và các loại vũ khí khác trị giá gần 3 tỷ đô la cho Israel. Chính quyền Mỹ đã thông báo cho Quốc hội các đợt bán vũ khí tiềm năng đó trên cơ sở khẩn cấp, bỏ qua thông lệ lâu đời là trao cho các chủ tịch và thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cơ hội xem xét việc bán cũng như yêu cầu thêm thông tin trước khi đưa ra thông báo chính thức cho Quốc hội. Thông báo hôm 28 tháng 2 đánh dấu lần thứ hai trong những tuần gần đây, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp để nhanh chóng chấp thuận việc bán vũ khí cho Israel. Chính quyền Biden cũng đã sử dụng thẩm quyền khẩn cấp để chấp thuận việc bán vũ khí cho Israel mà không cần Quốc hội xem xét. The Voice of America, VOA. Các quan chức Taliban đã phủ nhận những khẳng định gần đây của Tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc nắm quyền kiểm soát một căn cứ quân sự quan trọng trước đây do Hoa Kỳ điều hành tại Afghanistan. Căn cứ không quân Bagram rộng lớn đang được chú ý nằm cách thủ đô Kabul khoảng 44 km về phía bắc, từng là trung tâm chỉ huy do chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm do Hoa Kỳ lãnh đạo tại quốc gia này cho đến khi toàn bộ quân đội Hoa Kỳ và NATO rút lui vào tháng 8 năm 2021 và Taliban giành lại quyền lực. Họ nên kiềm chế đưa ra những tuyên bố cảm tính dựa trên thông tin chưa được chứng thực. Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid, nói với đài phát thanh chính thức của họ khi được yêu cầu phản hồi trước tuyên bố của ông Trump rằng Trung Quốc hiện đang kiểm soát căn cứ không quân này. Bagram do Tiểu Vương quốc Hồi giáo, tức chế độ Taliban kiểm soát, không phải Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc không có mặt ở đây, chúng tôi cũng không có bất kỳ hiệp ước nào như vậy với bất kỳ quốc gia nào, ông Mujahid nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào tối ngày 1 tháng 3. Chúng tôi yêu cầu nhóm cố vấn của Trump giải thích cho ông ấy và sửa thông tin của ông ấy về Afghanistan. Ông Trump đã đàm phán thỏa thuận rút quân với Taliban vào tháng 2 năm 2020 trong nhiệm kỳ trước của mình, nhưng nó đã được thực hiện dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông Trump tuyên bố trong các bài phát biểu vận động tranh cử của mình rằng Bagram nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, và ông đã nhắc lại điều này trước cuộc họp nội các đầu tiên của mình hôm 26 tháng 2, nói rằng ông Biden nên giữ quyền kiểm soát căn cứ cũ của Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác với Afghanistan, hiện do Taliban điều hành kể từ khi quân đội Hoa Kỳ rút đi, nhưng kịch liệt phủ nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào ở quốc gia này. Hoa Kỳ sẽ triển khai thêm gần 3.000 binh sĩ đến biên giới với Mexico, nâng tổng số binh sĩ đang được triển khai tại khu vực biên giới đó lên khoảng 9.000 quân, theo Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ, tức NORTHCOM, cho biết hôm 1 tháng 3. An ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Hoa Kỳ với Mexico vào ngày đầu tiên nhậm chức. Khoảng 2.400 binh sĩ từ các đơn vị tác chiến của lữ đoàn Stryker số 2, sư đoàn bộ binh số 4 đã được điều đến biên giới cùng với khoảng 500 binh sĩ của lữ đoàn không quân tác chiến số 3, NORTHCOM cho biết trong một tuyên bố. Các nhiệm vụ do lữ đoàn Stryker số 2 thực hiện sẽ bao gồm phát hiện và giám sát, hỗ trợ hành chính, hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ kho bãi và hậu cần, bảo dưỡng xe cộ và hỗ trợ kỹ thuật. Nhân sự sẽ không tiến hành hoặc tham gia vào các hoạt động ngăn chặn hoặc trục xuất, tuyên bố cho biết. Các đơn vị không quân sẽ hỗ trợ di chuyển nhân sự, thiết bị và vật tư và cung cấp khả năng sơ tán y tế trên không, NORTHCOM nói trong tuyên bố. Những đợt triển khai này sẽ tăng cường khả năng cơ động và năng lực bổ sung cho các nỗ lực tiếp theo nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy ở biên giới phía Nam, chỉ huy của đơn vị tướng Gregory Gulot cho biết. Chính quyền Trump đã phát động những gì họ mô tả là nỗ lực lớn để chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp, bao gồm các cuộc đột kích, bắt giữ và trục xuất người nhập cư, gồm cả việc sử dụng căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo ở Cuba để trục xuất di dân. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.